Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Mời quý thính giả nghe những thông tin đáng chú ý sau. Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống ngành tuyên giáo.
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.
Công bố quyết định kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh.
Ngày hội tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên theo bước chân những người anh hùng hè năm 2022.
Thái Nguyên chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,2%.
Cũng trong chương trình có bài tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm OCOP. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay mùng 1 tháng 8, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã thay mặt Tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2022. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chúc mừng tập thể lãnh đạo cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành vào thành tích chung của tỉnh thời gian qua. Đồng chí cũng yêu cầu ngành tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị và định hướng chỉ đạo của cấp ủy các cấp, đổi mới phương thức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân với quan điểm nhanh nhất, dễ hiểu nhất, cập nhật tốt nhất. Đồng thời tham mưu cho cấp ủy tổng kết đánh giá thực tiễn, nghiên cứu để nâng tầm lý luận, thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới hiệu quả nhất. Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ công tác. Xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng và là lực lượng tin cậy của Đảng. Trong quá trình đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo thường xuyên sát sao cụ thể của Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp của lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và các ngành, các cấp để công tác tuyên giáo thời gian tới thực hiện tốt nhiệm vụ đã được cấp ủy giao, đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra. Cùng ngày, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành địa phương trong tỉnh cũng đã đến tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống của ngành.
Ngày 1 tháng 8, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên cho đồng chí Nguyễn Mỹ Linh, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, gửi lời chúc mừng đến đồng chí tân Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn trên cương vị mới, lĩnh vực công tác mới, đồng chí Nguyễn Mỹ Linh sẽ tiếp tục phát huy khả năng sở trường của bản thân, học hỏi và trau dồi hơn nữa kiến thức, kỹ năng, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, công nhân viên chức Sở Ngoại vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác ngoại vụ, quan hệ quốc tế của tỉnh Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí tân Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn để tiếp cận công việc mới một cách nhanh nhất, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của công tác đối ngoại tỉnh nhà.
Thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị và chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 1 tháng 8, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại Đảng ủy Công an tỉnh. Dự buổi làm việc có Đại tá Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tham gia đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Trong thời gian 3 ngày, đoàn kiểm tra của tỉnh sẽ làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và một số tổ chức đảng trực thuộc. Qua kiểm tra nhằm đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy trong quán triệt triển khai các chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, từ đó đề ra các biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Theo báo cáo, việc quán triệt triển khai các chỉ thị của Đảng ủy Công an tỉnh được thực hiện nghiêm túc, công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị trong khối nội chính được tăng cường, thực hiện hiệu quả, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt nhằm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các chủ trương, giải pháp, biện pháp nhằm đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đề nghị thành viên đoàn phát huy trách nhiệm tập trung thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, thực chất, chính xác và khách quan, không làm ảnh hưởng tới hoạt động của các cơ quan đơn vị liên quan. Đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh phân công chuẩn bị tài liệu liên quan phục vụ hoạt động kiểm tra. Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
Thưa quý thính giả, nằm ở phía tây bắc tỉnh Thái Nguyên, đại từ vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, có bề dày truyền thống lịch sử và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, nhân dân các dân tộc đại từ luôn nuôi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng huyện đại từ ngày càng giàu mạnh. 100 năm đã qua kể từ khi được định danh chính thức là một huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên vào năm 1922. Đại từ luôn hướng tới những giá trị mới với những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực. Phản ánh của phóng viên Đức Tuấn.
Đại từ, tên gọi đã có từ lâu đời và được biết đến là vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử, tài nguyên thiên nhiên. Năm 1835, dưới thời nhà Nguyễn, Đại từ thuộc phủ Tòng Hóa của tỉnh Thái Nguyên. Đến ngày 1 tháng 8 năm 1922, Đại từ sáp nhập với Châu Văn Lãng và chính thức lấy tên là huyện Đại từ. Trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Đại từ đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bà Trương Thị Huệ, nguyên Bí thư huyện ủy Đại từ, nguyên Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho biết:
Là con dân của Đại từ thì tôi tin rằng là ai cũng rất là vinh dự và tự hào khi thấy mình được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất mang đầy dấu ấn cách mạng. Và một trong những dấu ấn cách mạng đó là xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, có hợp tác xã Cầu Thành, nơi hai lần Bác Hồ về thăm vào năm 1954 và năm 1958. Khi về thăm, Bác căn dặn là có ruộng đất rồi thì phải thi đua lao động sản xuất, làm ra thật nhiều lương thực để đảm bảo đời sống, góp phần xây dựng đất nước và làm cho dân giàu nước mạnh.
100 năm qua, Đại Từ đã không ngừng phát triển, vững bước trên con đường đổi mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 12% trên năm. Tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu của địa phương tăng bình quân 6,85% trên năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất trồng trọt tính đến hết năm 2021 đạt trên 130 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo chiều sâu. Cây chè trở thành cây trồng mũi nhọn. Nhờ triển khai hiệu quả tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn huyện Đại Từ ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng được đầu tư hiện đại đồng bộ. Toàn huyện hiện có 23 trên 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, là đơn vị có số xã đạt chuẩn nông thôn mới nhiều nhất trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,77% trên năm. Từ năm 2015 đến nay, tổng vốn ngoài ngân sách dành cho xây dựng kết cấu hạ tầng đạt trên 9.000 tỷ đồng. Nhiều dự án lớn đã đang được triển khai tạo sự đồng bộ về hạ tầng, hứa hẹn về một vùng đất phát triển sôi động, trở thành cực tăng trưởng quan trọng phía Tây Bắc của tỉnh. Ông Trần Đức Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lục Ba, huyện Đại Từ cho biết những bước phát triển tại địa phương.
Cấp ủy chính quyền các xã, trong đó có Lục Ba, quyết tâm và vận động nhân dân thì hiến đất, hiến tài sản trên đất, thấy rằng là cái hiệu quả nó rõ rệt, đi lại thì thuận tiện, thế mà góp phần làm cái thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội không riêng gì của xã Lục Ba, thế mà cả cái vùng khu vực phía nam của Đại Từ.
Với tầm nhìn chiến lược, Đại Từ đã hoàn thành xây dựng đồ án quy hoạch vùng huyện đến năm 2040. Hiện nay, huyện đang tích cực thực hiện các quy hoạch và triển khai lập một số quy hoạch trên địa bàn để thu hút đầu tư đối với 56 danh mục dự án khu đô thị, khu dân cư, điểm dân cư nông thôn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 12.000 tỷ đồng. Các dự án đang được triển khai tích cực, hứa hẹn một diện mạo mới cho đô thị Đại Từ. Ông Võ Hồng Công, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Đô thị Vạn Phú cho biết.
Huyện Đại Từ cũng đã phối hợp rất là nhịp nhàng, tạo điều kiện tốt nhất về bằng, về các thủ tục pháp lý để cho nhà đầu tư là đưa nhanh hoàn thành cái dự án để đưa vào khai thác sử dụng.
Bên cạnh việc chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chiều sâu, huyện Đại Từ đã tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp nhằm tạo sự đột phá trong phát triển tổng thể kinh tế xã hội của huyện. Thời kỳ 2021-2030, Đại Từ quy hoạch và thu hút đầu tư phát triển hạ tầng 5 cụm công nghiệp với diện tích trên 244 ha. Hiện nay, 3 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy gần 90%. 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ước đạt 4.400 tỷ đồng, vượt 5% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp địa phương đạt trên 4.000 tỷ đồng. Ông Gray Richard Brasao, Tổng Giám đốc Masa Hightech Material cho biết những thuận lợi khi đầu tư tại địa phương.
Từ khi triển khai dự án nuôi pháo, chúng tôi đã được sự hỗ trợ rất nhiều của tỉnh Thái Nguyên và huyện Đại Từ. Mục tiêu của Masan Hightech Materials là hướng tới phát triển bền vững. Chúng tôi tập trung vào tăng trưởng sản xuất kinh doanh và đồng hành với sự phát triển bền vững của cộng đồng. Chúng tôi mong muốn dự án nuôi pháo và huyện Đại Từ luôn đồng hành trên con đường phát triển.
Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, từ năm 1986 đến nay, với những chủ trương và hướng đi đúng, huyện Đại Từ, vùng đất một thời nghèo khó do ảnh hưởng của bom đạn chiến tranh, nay đã khoác trên mình tấm áo mới với nhiều hứa hẹn về sự tiếp tục phát triển không ngừng của một vùng đất địa linh nhân kiệt. Đồng chí Phạm Duy Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Đại Từ cho biết định hướng trong thời gian tới.
Đại Từ phấn đấu đến năm 2024, huyện Đại Từ trở thành huyện nông thôn mới. Và khi trở thành huyện nông thôn mới thì tiếp tục bắt tay để trở thành đô thị luôn. Và bước đầu là thị xã trực thuộc tỉnh để đặt ra mục tiêu đến năm 2025. Với một cái mục tiêu như vậy thì rất nhiều những công việc, khối lượng công việc đồ sộ và cần nhiều các cái giải pháp quyết liệt từ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, sự quyết tâm, nỗ lực cố gắng và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
100 năm đã qua, các thế hệ người dân Đại Từ đều chung niềm khao khát được đóng góp cho sự phát triển của quê hương, để Đại Từ trở thành một cực tăng trưởng mới của tỉnh Thái Nguyên như nghị quyết số 05 của tỉnh ủy đã đề ra.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông, ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông, ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Bảo Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào rải rác và có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông, ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Sau 3 ngày thi tài sôi nổi, Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5 năm 2022 với chủ đề Vang mãi khúc quân hành, bế mạc vào tối 31 tháng 7. Tham dự hội diễn có 17 đoàn nghệ thuật quần chúng với 520 cán bộ diễn viên đến từ 36 đơn vị và công an các huyện thành phố trong tỉnh. Gần 80 tiết mục ca múa, tiểu phẩm, nhạc kịch được đầu tư công phu và chuyên nghiệp đã khắc họa đậm nét hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân nói chung, công an tỉnh Thái Nguyên nói riêng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước. Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Thái Nguyên năm 2022 là sự kiện văn hóa nghệ thuật góp phần giữ gìn và phát huy phong trào văn hóa văn nghệ ở các đơn vị. Tại tối bế mạc, ban tổ chức đã lựa chọn 17 tiết mục đặc sắc nhất để biểu diễn, trao giải nhất toàn đoàn cho đoàn liên kết các phòng PC03, PC04, PC05 và PC06, hai giải nhì, ba giải ba và 6 giải khuyến khích cho các đoàn.
Hôm nay tại rạp Măng Non Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo Hoạt động Hè thành phố Thái Nguyên đã tổ chức ngày hội Tuổi Trẻ thành phố Thái Nguyên theo bước chân những người anh hùng hè năm 2022. Tại ngày hội, 32 đội thi với gần 500 em thiếu nhi đến từ các xã phường trên địa bàn tham gia 3 nội dung thi gồm phần thi Tự hào Sử Việt là các câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử thành phố Thái Nguyên, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lịch sử đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Về các anh hùng dân tộc, phần thi vẽ tranh với chủ đề Tự hào Việt Nam, phần thi tài năng kể chuyện theo sách và văn nghệ với chủ đề Thiếu nhi thành phố Thái Nguyên theo bước chân những người anh hùng. Thông qua ngày hội nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước cho các em thiếu nhi, đồng thời tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích giúp các em có cơ hội được rèn luyện trau dồi bản thân.
Ngày 31 tháng 7, Hội đồng Hương xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình tại Thái Nguyên tổ chức gặp mặt công bố thành lập quỹ khuyến học khuyến tài, trao phần thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022. Hội đồng Hương xã Thái Hưng hiện có 38 hội viên đang sinh sống học tập công tác tại Thái Nguyên. Tại buổi gặp mặt, các thành viên đã thống nhất thành lập quỹ khuyến học khuyến tài, đồng thời ban hành điều lệ tổ chức hoạt động của quỹ, bầu ông Giang Văn Hoa, chủ tịch Hội đồng Hương làm giám đốc quỹ. Nhân dịp này, ban tổ chức khen thưởng 36 cháu có thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022 với số tiền 7,2 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động góp phần củng cố phát triển tổ chức hội khuyến học hướng đến xây dựng xã hội học tập.
Tin trên lĩnh vực kinh tế. Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh, trong 7 tháng năm 2022, nhóm các sản phẩm công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ. Cụ thể, camera truyền hình đạt 52,4 triệu sản phẩm, tăng 32,9%. Tai nghe khác đạt 35,6 triệu sản phẩm, tăng 26,6%. Wolfram và sản phẩm của Wolfram đạt 11,8 nghìn tấn, tăng 24,4%. Sản phẩm may mặc đạt 53,7 triệu sản phẩm, tăng 22,8%. Thiết bị và dụng cụ khác trong y khoa đạt 838,6 triệu sản phẩm, tăng 11,2%. Ngoài ra, một số nhóm sản phẩm có sản lượng sản xuất trong 7 tháng qua tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ gồm điện thoại thông minh đạt 57,5 triệu sản phẩm, tăng 5,4%, khai thác than đạt 816 nghìn tấn, giảm 6,4%, máy tính bảng đạt 4,7 triệu sản phẩm, giảm 20,3%. Từ nay đến cuối năm, tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi kinh tế, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy sản xuất kinh doanh để tạo giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị sản xuất bám sát diễn biến thị trường, nhu cầu thị trường, thay thế cho nhu cầu nhập khẩu trong bối cảnh mặt hàng giá cả trên thế giới tăng cao.
Tính từ đầu năm 2022 đến cuối tháng 7, thành phố Phổ Yên đã thực hiện thu hồi bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng hơn 100 công trình với diện tích trên 200 ha, tương đương số tiền chi trả bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 628,5 tỷ đồng của trên 2.100 hộ dân. Tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn cơ bản bảo đảm theo kế hoạch. Để có được kết quả trên, thành phố Phổ Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, tổ chức thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất, xây dựng và minh bạch phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư về nhà ở cho người dân. Hiện thành phố đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án trọng điểm như tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, xây dựng khu quần thể văn hóa thể thao, công viên cây xanh thành phố Phổ Yên. Hạ tầng các khu tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi và thủy sản Thái Nguyên đã cung ứng 110 tấn giống lúa lai, lúa thuần và ngô lai các loại, đạt gần 92% kế hoạch năm, cùng hơn 36.000 cây ăn quả, cây lâm nghiệp, cây bóng mát các loại cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, trung tâm cũng sản xuất được trên 700 con lợn giống bố mẹ, hơn 3.000 con lợn giống thương phẩm, 190.000 con gà giống, 35.500 con vịt giống, 5,5 triệu con cá giống và gần 75.000 liều tinh lợn. Các giống cây trồng vật nuôi do trung tâm cung ứng đều có năng suất chất lượng cao, kịp thời phục vụ nhu cầu sản xuất của bà con nông dân trong tỉnh.
Thưa quý thính giả, những năm qua, công tác tuyên truyền phòng chống mại dâm luôn được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, lồng ghép thực hiện với nhiều hình thức khác nhau, với vai trò là cơ quan bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho chị em phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức các lớp tập huấn về công tác phòng chống mại dâm, qua đó thu hút đông đảo chị em tham gia. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Bình có hơn 700 hội viên. Thông qua các buổi tuyên truyền, các hội viên đã nắm bắt được nội dung cơ bản của pháp lệnh phòng chống mại dâm, đồng thời thông tin nhanh về công tác phòng chống mại dâm ma túy, trách nhiệm của cơ quan tổ chức gia đình và cá nhân trong phòng chống mại dâm, thủ đoạn, nạn nhân, hậu quả và hành vi của mua bán người, kỹ năng tư vấn tuyên truyền về phòng chống mại dâm. Bà Nguyễn Thị Lừng, xóm Trung Thành, xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Chúng tôi có thể là cũng nhận thức được hơn và hiểu rõ hơn thủ đoạn tinh vi của cái bọn tội phạm này để đề cao cảnh giác. Xong rồi mình về có thể là trao đổi rồi thì là cũng tuyên truyền cho những hội viên mà hôm nay không được đến tập huấn và anh em rồi thì người thân của mình để hiểu biết và phòng chống cái này nó được chặt chẽ hơn.
Hiện nay hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Người bán dâm hầu hết là phụ nữ không có việc và không có nơi ở ổn định, gây khó khăn trong công tác quản lý. Tình trạng người mại dâm sử dụng ma túy có xu hướng gia tăng. Đối tượng mua dâm thuộc nhiều lứa tuổi, thành phần khác nhau. Chị Ngô Thúy Oanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ cho biết các hoạt động tại địa phương.
Tôi hàng năm thì có các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như 8 tháng 3, 20 tháng 10 thì chúng tôi cũng lồng ghép để tuyên truyền các hoạt động để cho hội viên nắm bắt và đi tuyên truyền đến người dân về cái công tác phòng chống mại dâm.
Bà Bùi Kim Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Hỷ cho biết công tác tuyên truyền trong thời gian tới.
Trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, các sở ban ngành cũng như là các phòng ban ngành của tỉnh, của huyện để có thêm nhiều các cái lớp tập huấn về kiến thức pháp luật, đặc biệt là kiến thức về phòng chống ma túy, mại dâm, phòng chống mua bán người cho cán bộ hội viên phụ nữ. Thế và cũng sẽ phát huy vai trò của các cái câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các địa phương.
Để nâng cao kiến thức kỹ năng tuyên truyền về công tác này cho cán bộ hội và hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức 9 lớp tập huấn tại các huyện, thành phố từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8, nhằm tiếp tục tuyên truyền, phát huy vai trò và trách nhiệm của cán bộ khu dân cư, cộng tác viên và nhân dân trong công tác vận động, hỗ trợ người bán dâm, nạn nhân của hành vi mua bán người hòa nhập cộng đồng, góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức đáng chú ý khác. Những năm gần đây, diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện Đồng Hỷ không ngừng được mở rộng, phong phú về chủng loại, nhưng chủ yếu vẫn được trồng phân tán, quy mô nhỏ lẻ, khiến việc tiêu thụ bấp bênh. Để khắc phục những hạn chế đó, huyện Đồng Hỷ đã ban hành một số cơ chế chính sách nhằm khuyến khích người dân hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung có chất lượng cao. Đến nay, tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện đạt trên 1.830 ha, tăng hàng trăm ha so với năm 2015. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng cây ăn quả đạt trên 200 triệu đồng một năm, tăng 90 triệu đồng so với năm 2015. Huyện Đồng Hỷ phấn đấu đến hết năm 2025, diện tích cây ăn quả sản xuất tập trung đạt 240 ha, đến năm 2030 đạt 300 ha. 70% vùng sản xuất tập trung xây dựng được thương hiệu sản phẩm.
Được gieo hạt từ tháng 3 và tháng 4 năm 2022 đến cuối tháng 7, hoa dừa cạn do Trung tâm Khuyến Nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sản xuất đã bắt đầu khoe sắc với nhiều sắc màu như hồng, trắng, đỏ, tím. Mô hình trồng hoa dừa cạn được Trung tâm Khuyến Nông triển khai tại xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, có quy mô 10.000 chậu, diện tích 500m². Mô hình sử dụng giống hoa F1, trồng trong chậu, nhà lưới, bón phân hữu cơ sinh học. Kết quả theo dõi quá trình sinh trưởng phát triển của cây cho thấy, sau thời gian gieo hạt khoảng từ 20 đến 30 ngày, người dân có thể trồng cây con ra chậu. Từ lúc trồng cây con ra chậu đến khi hoa nở là 2 tháng. Qua đánh giá, dừa cạn là loại hoa dễ trồng, dễ chăm sóc, có nhiều màu sắc, thích hợp để trồng trong bồn, chậu hoặc giỏ treo quy mô hộ gia đình, trang trại hoặc ở các khuôn viên, công viên, khu vui chơi công cộng.
Công ty Điện lực Thái Nguyên hiện quản lý 395.000 khách hàng với mục tiêu hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ. Hiện nay, công ty đang tích cực ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Hiện nay, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã triển khai 100% dịch vụ điện cấp độ 4, cùng với việc thực hiện các yêu cầu dịch vụ về điện qua không gian mạng. Công ty Điện lực Thái Nguyên cũng đang đẩy mạnh hợp tác với các ngân hàng, tổ chức trung gian như Vietinbank, Agribank, MB, Techcombank và thanh toán qua ví điện tử Momo, ZaloPay, VNPay, ViettelPay để khách hàng lựa chọn các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Thái Nguyên tập trung thay thế và chuyển đổi dần công tơ cơ khí thành công tơ điện tử nhằm góp phần hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng, hướng đến chuyển đổi số trong vận hành và quản lý lưới điện. Kết quả đến nay, số lượng công tơ điện tử trên lưới điện đã đạt gần 379.000 công tơ. Thời gian tới, Công ty Điện lực Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử vào năm 2023.
Thưa quý thính giả, tăng cường các giải pháp hỗ trợ xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra giám sát, kiên quyết đưa ra khỏi chương trình những sản phẩm không đạt chuẩn là giải pháp của chương trình OCOP tỉnh Thái Nguyên nhằm thắt chặt, nâng cao chất lượng sản phẩm. Với trên 90% sản phẩm OCOP của tỉnh là các sản phẩm từ chè. Các cơ quan chuyên môn đã thường xuyên kiểm tra định kỳ việc đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm của các sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn OCOP. Mục câu chuyện hôm nay, phóng viên Thùy Linh có bài viết đề cập đến nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương ở xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đã có 2 sản phẩm được chứng nhận OCOP. Đối với hợp tác xã, việc thường xuyên kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng của các sản phẩm chè OCOP là điều rất cần thiết. Ông Nguyễn Thanh Dương, giám đốc hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Ngoài cái việc sở ngành có những cái kiểm tra định kỳ thì là bên hợp tác xã thì cũng vẫn là luôn luôn duy trì và phát huy những cái quy trình sản xuất và chế biến theo cái tiêu chuẩn chất lượng đạt vệ sinh an toàn thực phẩm.
Qua kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp hợp tác xã đều nhận thức được nếu không nâng cao được chất lượng sản phẩm cũng đồng nghĩa tự đào thải sản phẩm và thương hiệu của mình. Vì vậy phải thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Đối với các đơn vị trồng và chế biến sản phẩm chè đã được công nhận OCOP, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản tỉnh sẽ chú trọng đến chất lượng từng sản phẩm trước khi ra thị trường và sẽ kiên quyết loại trừ các sản phẩm không đủ điều kiện cho dù đã được công nhận OCOP. Ông Vũ Văn Phán, Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng Nông lâm Thủy sản Thái Nguyên nêu rõ quan điểm.
Trong quá trình kiểm tra giám sát, mà nếu phát hiện các chủ thể vi phạm và sản xuất chế biến các sản phẩm không đảm bảo chất lượng thì phải xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
Toàn tỉnh hiện có trên 130 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia. Việc các hợp tác xã doanh nghiệp nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, chấp hành, thực thi các quy định đảm bảo chất lượng sản phẩm OCOP, giúp chương trình OCOP của tỉnh ngày càng đạt hiệu quả cao, gia tăng nhiều sản phẩm chất lượng, chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Chúng tôi xin điểm lại những thông tin đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống ngành tuyên giáo. Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ. Công bố quyết định kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Ngày hội tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên theo bước chân những người anh hùng hè năm 2022. Thái Nguyên chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,2%. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.